Để mau trở về đội ngũ. Viết theo lời kể của chị Huỳnh Thị Kiền, nữ du kích Quảng Nam bị địch bắt, tra tấn và chặt cả một chân vẫn kiên quyết không khai, về sau được đưa ra miền Bắc chữa bệnh. Một đêm đầu tháng 3 năm 1969, đồng chí trưởng trạm đón tiếp cho biết, sáng mai tôi sẽ đi công tác đặc biệt. Thế tôi bối rối, chú dì tai đó nhỏ. Có thể cháu được gặp bác đó, nhưng phải giữ bí mật. Ôi, tôi sung sướng quá, nhưng đây mới chỉ là có thể. Tôi không thể tin rằng sự thật ấy lại đến nhanh chóng như vậy. Đêm đó, tôi về chọn trong vali tìm một bộ quần áo đẹp mặc. Lúc đầu, tôi định chọn bộ quân giải phóng. Nhưng rồi tôi lại lấy bộ quần áo bà ba mang từ miền Nam ra cấp ép dưới gối để sáng mai mặc cho thằng. Cả đêm đó, tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ lại những ngày ở miền Nam. Những năm đó, chúng tôi nhớ bác xa xiết. Dù chưa bao giờ thấy bác, nhưng nói đến bác, ai cũng thấy thiêng liêng. Tôi cứ nghĩ, mình làm gì bác cũng biết. Ai có được hình bác Hồ là bảo vật quý lắm. Mẹ tôi có một tấm hình của bác Hồ. Mẹ giấu rất kỹ. Chỉ có ngày Tết và ngày sinh nhật bác mới dám đem vào buồng cho cả nhà xem. Riêng tôi, khi đi du kích, tôi được một chú cán bộ giải phóng cho một tờ bạc 5 đồng của miền Bắc có in hình bác. Để nguyên cả tờ bạc to quá, tôi cắt riêng hình bác. Hình ảnh đó của bác tôi mang luôn bên mình. Nhiều bữa, giữa trận chiến đấu chống địch càn quét, chị em du kích chúng tôi chuyển tay nhau ngắm nghía hình bác. Tôi nhớ, sau Tết năm 1967, hôm đó tôi bố trí đánh trả bọn Bình Định. Ngồi trong chiến hào, Hắc bảo tôi đưa hình bác cho Hắc coi. Cầm hình bác, Hắc ngắm nghía mãi rồi khe khẽ ngâm 4 câu thơ của bác. Xuân về xin có một bài ca, cười chúc đồng bào cả nước ta, chúng Mỹ hai miền cùng đánh giỏi, tin mừng thắng trận nở như hoa. Bỗng Hắc nói to, tụi bay ơi, trận này ta phải làm ăn ngon để báo tin mừng ra bác Hồ nghe. Và trận đó, chúng tôi thắng vẻ vang, đánh lui cả tiểu đoàn địch. Cuối năm ấy, chẳng may tôi bị địch bắt, chúng đưa về nhà lao của tỉnh tra tấn hết sức dã man. Thế tôi vẫn không khai, chúng gọi bọn ác ôn ở quê tôi lên, thằng ác ôn nói, con nhỏ này thờ phụng ông Hồ lắm đó. À, ta đánh cho mày phải chừa ông Hồ của mày mới thôi. Chúng lại đánh. Thế đánh, tra tấn bằng mọi nhục hình không kết quả, chúng đem tôi ra chặt bớt một chân. Tôi mê man mất mấy ngày vì cơn đau và sốt do bị chặt mất một chân. Nhưng khi tỉnh lại tôi nghĩ, còn con mắt là còn thấy được bác Hồ, mất một chân cũng chưa phải nằm liệt một chỗ, không sợ. Trong những năm đau thương ấy, chúng tôi thương nhớ bác biết kể vào đâu cho vừa. Bởi vậy, nên khi chiếc xe ô tô đã đỗ xịch trong vườn chủ tịch phủ, tôi vẫn chưa tin rằng mình đi gặp bác. Một đồng chí đưa tôi vào căn phòng nhỏ có một chiếc bàn gỗ và 3 chiếc ghế tựa. Đồng chí cán bộ, sau này tôi biết đó là chú Vũ Kỳ, thư ký của bác, mời tôi ngồi và vui vẻ hỏi tôi, cháu có biết hôm nay đến đây để làm gì không? Cháu chưa biết gì cả, tôi lúng túng đáp. Chú Kỳ lại cười, tôi nhìn trong cái cười đó, thấy rất nhiều niềm vui. Chú Kỳ đứng dậy giơ hai ngón tay ra và nói, cháu ngồi đây, 2 phút nữa bác Hồ sẽ ra gặp. Nghe câu nói đó, tự nhiên chống ngực tôi đập mạnh, các mạch máu chảy dần dật khắp người. Tôi chống nạng, đứng dậy nhìn ra phía cửa thấp thỏm. Căn phòng yên tĩnh, tôi lắng tai nghe tiếng chân bên ngoài, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Bỗng một hồi chuông reo, cất đứt những ý nghĩ lung tung của tôi. Bác Hồ chống nhẹ chiếc can mây bước vào. Thấy bác, quên bẵng mình chỉ còn có một chân, tôi bỏ cả nạng chạy lại bác. Thế tôi chệch choạng, bác bước lên, tôi xà vào lòng bác như một con chim nhỏ xà vào lòng mẹ. Và tôi không thể nói được gì hơn là khóc. Tôi gục đầu vào vai bác và khóc nức lên. Bác cầm tay dắt tôi lại ngồi xuống ghế và ân cần xoa đầu tôi. Bác nói, tại sao gặp bác mà cháu khóc? Tôi cố gạt nước mắt nhìn lên để thưa với bác. Thưa bác, cháu mừng quá. Tôi chỉ nói được có thế rồi nước mắt lại chảy nhiều hơn. Khi địch chặt chân tôi không hề khóc. Mà bây giờ, đây, gặp bác tôi lại khóc. Bác để trước mặt tôi một cái bình rất đẹp và hỏi, cháu Kiền biết đây là cái gì không? Tôi lau nước mắt và thưa, dạ, có phải cái bình rượu không ạ? Như một người ông, bác cười nói với đứa cháu nhỏ, không phải, đây là cái đồng hồ. Bây giờ, tôi mới nhìn kỹ, thì đó là chiếc đồng hồ để bàn đồng trong một chiếc bình rất đẹp. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới biết, bác mang chuyện cái đồng hồ ra để làm cho tôi qua cơn mừng mừng tủi tủi ấy đi. Thấy tôi vui, bác liền hỏi chuyện. đã hỏi về đồng bào Duy Xuyên, về bạn bè, đồng đội của tôi. Bác biết rõ gia đình tôi lắm. Bác hỏi, cháu ra ngoài này đã gặp được hai anh cháu chưa? Bác hỏi, cha mẹ già của tôi còn ở lại nhà ai chăm sóc nuôi dưỡng? Bác hỏi thăm về các chị em khác. Bác hỏi tôi có biết gia đình anh Chuỗi như thế nào không? Bác hỏi cả tình hình bà con ở Quảng Nam. Tôi cố thưa tỉ mỉ với bác về những điều mắt thấy tai nghe. Bác nghe rất chăm chú. Bác tỏ ra vừa lòng với tinh thần bám trụ, vừa sản xuất vừa chiến đấu của đồng bào quê tôi. Bác gật đầu khen tôi. Cháu cũng biết được nhiều chuyện đấy. Tôi chưa hết sung sướng và cảm động thì bác đã hỏi, thường ban đêm cháu có ngủ ngon giấc không? Dạ thưa bác, ban đêm cháu ngủ ngon lắm. Chân cháu còn nhức không? Bác luôn dành cho tôi những câu hỏi thăm rất tỉ mỉ, rất tình cảm, không khác nào một người ông đối với đứa cháu đi xa mới về. Bác hỏi cả trường hợp bọn địch chặt chân tôi. Thế tôi nhìn xuống cái chân già. Bác hỏi, cháu có buồn không? Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt bác. Bác âu yếm nhìn tôi. Tôi như được bác truyền cho nhiều sức mạnh. Tôi mạnh dạn thưa, thưa bác, cháu cũng như nhiều bạn cháu ở miền Nam, cứ nghĩ rằng trong chiến đấu, dù bị cụt hết tay chân mà còn đôi mắt sáng để đến ngày chiến thắng được nhìn thấy bác thì không bao giờ buồn. Hôm nay cháu được gặp bác, cháu chỉ biết vui suốt ngàn đời. Nghe tôi nói đến câu đó, mắt bác chớp nhanh, hai giọt nước mắt lăn trên đôi gò má bác. Tôi bối rối và ân hận tại sao lại nói điều đó để bác buồn. Như hiểu tâm tư đó của tôi, bác chuyển sang chuyện khác. Cuối buổi chiều, bác cho tôi và chú Vũ Kỳ ở lại ăn cơm với bác. Tới bữa ăn, thấy tôi ngồi hơi xa, bác bảo chú Vũ Kỳ đổi chỗ để tôi được ngồi gần bác. Bác xới cơm và bỏ vào chén cho tôi một cái đùi gà. Bác nói, cháu là nữ thanh niên, cháu phải ăn nhiều. Bác hỏi tôi ở đơn vị ăn uống như thế nào. Lúc bác ăn hết chén cơm, đơm chén khác, bác đưa chén cơm về phía tôi hỏi, bác xới thế này được chưa? Thưa bác phải đơm thiệt đầy ạ. Chiều ý tôi, bác lấy thêm thật đầy và cười. Bác bỏ thêm thức ăn cho tôi và bảo, cháu phải ăn thi đua với bác nhé. Cả buổi chiều hôm đó, tôi được sống trọn vẹn bên bác cho tới khi bác chuẩn bị đi tiếp khách quốc tế. Đến giờ, bác đi thay quần áo. Một lúc sau, bác bước ra với bộ quần áo kaki, đại cán mới. Lúc nãy, bác mặc bộ kaki cũ, cổ áo hơi sờn. Bác vui cười hỏi tôi, bác tiếp khách Cuba, cháu xem bác mặc thế này có đẹp không? Thưa bác, đẹp lắm ạ. Bác cười rất thoải mái. Bác dắt tôi xuống bậc thềm, nhìn xuống chiếc chân già của tôi, thấy có một mảng quần bị sờn. Bác hỏi, sắp tới cháu Kiện đi lắp chân ở đâu? Dạ thưa bác, ở Hungary ạ. Bác gật đầu tỏ ý hài lòng. Chút chia tay, bác hôn lên trán tôi và dặn, cháu phải cố gắng tập đi để chóng trở về đội ngũ. Mãi đến hôm nay, khi đất nước đã sang xuân, tên giặc Mỹ cuối cùng đã rút khỏi đất nước ta, và tôi đã đi lại bình thường bằng chiếc chân già. Tôi nghĩ rằng trong từng bước đi đó của tôi có tình thương và sức mạnh đó của bác. Tôi nguyện sẽ đi nhanh hơn để có thể trở về đội ngũ, và tôi nghĩ nhiều đến các bạn tôi, những con người đang giữ vững đội ngũ cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày 8 tháng 3 năm 1975.
Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bác, nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác Hồ dằng dặc đến miền Trung. Bạc trời miền Trung miền Trung mưa tuôn nắng cháy. Đất quê tôi đưa bám suốt dặm trường.